Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Năm, ngày 16 tháng Giêng năm 2025, thứ Năm trong tuần thứ nhất mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 1 từ câu 40 đến câu 45. Khi ấy có người mắc bệnh phòng đến gặp Đức Giêsu, anh ta quỳ xuống van xin rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch." Đức Giêsu chợt lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: "Tôi muốn, anh hãy được sạch." Lập tức bệnh phòng biến khỏi anh và anh được sạch. Nhưng người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay và bảo anh: "Coi chừng đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tử tế. Và vì anh đã được làm sạch, thì hãy dâng những gì ông Môi-se đã truyền để làm chứng cho người ta biết." Nhưng vừa đi khỏi, anh đã bắt đầu rao truyền và loan tin ấy khắp nơi, đến nỗi Đức Giêsu không thể công khai vào thành nào được, mà Ngài phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành, và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với Người. Quý vị và các bạn thân mến, đoạn tin mừng hôm nay kể lại câu chuyện một người mắc bệnh phòng đến gặp Chúa Giêsu và nói rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch." Chúa Giêsu đã trả lời anh ta rằng: "Tôi muốn." Qua cuộc đối thoại này chúng ta thấy hai điều. Trước tiên, đó là niềm tin của người bệnh. Sau nữa là quyền năng và lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 2610 khẳng định rằng: "Cái gì cũng có thể đối với người có lòng tin." Chúa Giêsu đã rất buồn khi thấy đám bà con thân thuộc của người không chịu tin, và thấy các môn đệ của Ngài kém tin. Trái lại, người thán phục trước lòng tin mạnh mẽ của viên sĩ quan Roma và người phụ nữ xứ Canaan. Câu nói của người bận phòng, "Nếu Ngài muốn," diễn tả một niềm tin vững mạnh, tín thác vào quyền năng và ý muốn của Thiên Chúa. Và tất nhiên, đối với Chúa Giêsu, Ngài rất vui khi người bận phòng nói vậy. Cho nên, hành động chữa lành bệnh của người bận phòng là dấu chỉ cụ thể cho thấy ý muốn của Thiên Chúa trước đức tin của anh bận phòng: "Tôi muốn, anh hãy được sạch." Đó là niềm tin vững chắc của người bận trong hoàn cảnh bi đát của mình. Anh mong muốn được khỏi bệnh, nhưng anh cũng muốn theo ý Chúa. Điều này cho thấy đức tin đích thực luôn đi kèm với sự tín thác vào ý muốn của Thiên Chúa. Ý muốn của Thiên Chúa có thể có những lúc khác hoặc thậm chí ngược lại với ý muốn của chúng ta. Thế nhưng Thánh Phaolô khẳng định rằng Thiên Chúa làm cho mọi sự đều xin lợi ích cho những ai yêu mến Người. Chính từ của Thánh Phaolô khẳng định chân lý này: Thiên Chúa muốn điều tốt nhất cho con cái Ngài, ngay cả khi chúng ta không hiểu được. Đây là một đảm bảo rằng Thiên Chúa luôn hành động vì lợi ích của con người, ngay cả khi trái ý của con người. Chính vì điều trái ý này nên Chúa chỉ có thể thực hiện được khi có sự cộng tác và tin tưởng vào Ngài mà thôi. Anh bận phòng đã làm được điều ấy khi đặt tất cả ý muốn của mình vào ý muốn của Thiên Chúa. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta có muốn trao tất cả ý muốn của mình vào ý muốn của Thiên Chúa không? Ý muốn quyền lực, danh vọng, địa vị. Ý muốn của sở thích, đam mê, dục vọng. Ý muốn của các kế hoạch và các dự định. Tất cả những ý muốn này, chúng ta có dám để cho Chúa thay đổi không? Điều đó thật khó đối với chúng ta trong thực tế, và đó cũng chính là lý do khiến nhiều người nản chí trong việc cầu nguyện. Từ đó dẫn đến nguy cơ đánh mất niềm tin vào Thiên Chúa khi Ngài không đáp ứng ý muốn của chúng ta. Lạy Chúa, con người chúng con vẫn thích được làm theo ý của mình, vẫn muốn Chúa đáp ứng những điều cầu xin của mình. Đó là thân phận yếu đuối của chúng con. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết khiêm nhường, tin tưởng và đặt trọn vẹn vào ý muốn của Chúa trong mọi hoàn cảnh. Amen.
Được Chúa thương, tình thương biết bao lạ lùng. Trên thân hèn tôi thơ, trên phận người lữ cư, tình yêu Chúa là khúc ca, bài tình ca thiết tha mặn mà. Được Ngài thương con hoan hỷ mừng vui, Chúa là ủy an duy nhất mà thôi. Tim con gieo vui hoan lạc, trong tình Ngài hương thơm ngát, trong từng lời ca tiếng hát. Ngày nỗi niềm con cảm ơn vạn lời, tình Chúa con luôn tín trung tuyệt vời. Ôi tình nhiệm màu tình không, thánh danh Ngài cao trọng quyền năng. Đời con đã được Chúa thương, tình thương thiết bao lạ lùng. Trên phận hèn tôi thơ, trên phận người lữ thư, tình yêu Chúa là khúc ca, bài tình ca thiết tha mặn mà. Được Ngài thương con hoan hỷ mừng vui, Chúa là ủy an duy nhất mà thôi. Miền man khúc ca ân tình, Chúa như mẹ hiền chăm sóc, vỗ về đời con thao thức. Hồng phúc đời con Chúa thương gọi mời, được Chúa chọn riêng hiến dâng trọn đời. Sống tình hiền hồng cùng Giê-xu, con linh mục của Chúa.
Chúa là ủy an duy nhất mà thôi. tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Amman gặp Lenny, tức Hồng Y Quốc Vụ Khanh gặp các sứ thần trò thánh tại Trung Đông. Hôm 13 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Trò Thánh, đã gặp gỡ chung các vị sứ thần trò thánh tại vùng Trung Đông, trong khuôn khổ cuộc viếng thăm của Ngài tại Giordani, để đại diện Đức Thánh Cha Francisco chủ sự lễ thánh hiến nhà thờ Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Tập Đàn hôm mùng 10 tháng Giêng trước đó. Thông cáo của phòng báo chí trò thánh cho biết, tham dự cuộc gặp gỡ này tại Amman, thủ đô Giordani, có các vị tổng giám mục sứ thần và khâm sứ trò thánh tại Bahrain, Ai Cập, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất gọi là Emirati, Jordani, Iran, Iraq, Israel, Kuwait, Liban, Oman, Palestine, Qatar, Syria và Yemen. Đề tài được bàn tới trong cuộc gặp gỡ là cuộc khủng hoảng hiện nay trong vùng, tình trạng chính trị và giáo hội tại mỗi nước trong miền này, những dấu chỉ hy vọng tại một số nước, những tình trạng nhân đạo trầm trọng của dân chúng tại những vùng có xung đột, và sự cần thiết của tình liên đới từ phía cộng đồng quốc tế. Các vị đại diện tòa thánh cầu mong sớm có cuộc ngưng chiến trên mọi mặt trận, và Trung Đông có thể là một miền đất hòa bình. Tại đó, các Kitô hữu tiếp tục là một thành phần thiết yếu cho sự sống chung huynh đệ giữa các tôn giáo khác nhau, và cho sự tiến bộ của mỗi nước liên hệ. Phòng báo chí tòa thánh cũng cho biết, chiều ngày 13 tháng Giêng, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh đã điện thoại chúc mừng tân Tổng thống Liban, ông Joseph Aoun, mới được Quốc hội nước này bầu lên hôm mùng 9 tháng Giêng trước đó. Đức Hồng Y cũng ghi nhận việc Tổng thống Aoun bổ nhiệm ông Nawab Salam làm tân thủ tướng của Liban. Cho đến nay, ông là chủ tịch Tòa án Hình sự Quốc tế ở La Hay, Hòa Lan.
Tin Ấn Độ, hy vọng sự thay đổi nhân sự sẽ tái tạo an bình trong giáo hội tại Ấn Độ. Giáo hội Công giáo Siro-Malabar tại Ấn Độ hy vọng sự thay đổi nhân sự sẽ góp phần tái tạo an bình trong giáo hội này do những tranh chấp từ lâu về nghi lễ phụng vụ. Trong thông cáo công bố hôm 11 tháng Giêng vừa qua, phòng báo chí tòa thánh cho biết Đức Thánh Cha Francisco đã chấp nhận sự từ nhiệm của Đức Cha Bosco Puthua, giám quản công quả tổng giáo quận Ernakulam Angamali của giáo hội Công giáo Siro-Malabar. Thông cáo cũng nói rằng công nghị của giáo hội Siro-Malabar đã bầu chọn Đức Cha Joseph Pamplani thuộc tổng giáo phận Pondicherry kiêm nhiệm chức vụ đại diện đức tổng giám mục trưởng của giáo hội Siro-Malabar tại tổng giáo phận Ernakulam Angamali bên Ấn Độ. Đức Cha Bosco Puthua năm nay 78 tuổi, nguyên là giám mục giáo phận Melbourne bên Australia thuộc giáo hội Siro-Malabar. Ngài đã được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm đại diện tông tòa tổng giáo phận Ernakulam, nhưng Đức Cha đã không thành công trong việc giúp giải quyết những tranh chấp về nghi thức cử hành thánh lễ tại đây cũng như vấn đề nhân sự. Còn Đức Tổng giám mục Joseph Pamplani, năm nay 55 tuổi. Công nghị của giáo hội nghi lễ đông phương này ở Ấn Độ nhóm họp từ ngày 9 tháng Giêng tại nhà thờ núi Thánh Toma ở Kerala đã bầu chọn Đức Cha làm đại diện Đức Tổng giám mục trưởng. Raphael Patin, 68 tuổi, cách đây một năm được bầu chọn làm tổng giám mục trưởng, tức là giáo chủ của giáo hội Siro-Malabar, một giáo hội có khoảng 5 triệu tín hữu công giáo, hiệp nhất với tòa thánh và 35 giáo phận. Trong số này có 31 giáo phận tại Ấn Độ và 4 giáo phận tại Mỹ, Canada, Australia và Anh Quốc. Giáo hội này cũng có số tín hữu hơn kém như giáo hội công giáo Ukraine nghi lễ đồng phường. Trong số 35 giáo phận vừa nói, tổng giáo phận Ernakulam Angamali lớn nhất với hơn nửa triệu tín hữu công giáo. Hồi mùa thu năm ngoái, hàng ngàn tín hữu ở thành phố Kochi đã đòi Đức Cha Puthua từ chức. Trước đó, Đức Cha đã tuyên bố sẽ chuyển chức linh mục cho 8 phó tế nếu họ cam kết chỉ cử hành thánh lễ theo phụng vụ đã được cải tổ. Tranh chấp trong vấn đề này là khi nào linh mục quay lên bàn thờ hay quay xuống giáo dân khi cử hành thánh lễ. Công nghị của giáo hội này với 54 giám mục đang nhóm họp hiện nay muốn tìm kiếm giải pháp ổn thỏa được mọi người chấp nhận vì giải pháp dung hòa hồi mùa hè năm ngoái đã thất bại và những lời kêu gọi mà Đức Thánh Cha nhiều lần đưa ra mong các tín hữu hãy hiệp nhất, không mang lại những thành quả mong muốn.
Tin Jerusalem, cuộc gặp gỡ quốc tế của các giám mục tại Jerusalem. Từ ngày 18 đến ngày 25 tháng Giêng tới đây, cuộc gặp gỡ quốc tế lần thứ 24 của các giám mục thuộc tổ chức gọi là Phối hợp Thánh Địa sẽ diễn ra tại Jerusalem với sự tham dự của 12 giám mục thuộc 9 nước Âu Châu và Bắc Mỹ để bày tỏ tình liên đới với các tín hữu Kitô sống tại Thánh Địa đang ở trong tình trạng khó khăn hiện nay giữa Israel và Palestine. Đại diện Hội đồng Giám mục Đức tham dự cuộc gặp gỡ này là Đức cha Udo Markus Benz, Tổng giám mục giáo phận Paderborn, Chủ tịch nhóm làm việc về Trung và Cận Đông thuộc Hội đồng Giám mục Đức. Đức cha nhận xét rằng, đứng trước chiến tranh hiện nay và những hậu quả tàn hại của nó, thật là một dấu chỉ quan trọng, nhất là trong lúc này, các giám mục chúng tôi gặp gỡ nhau tại Thánh Địa. Vụ khủng bố ngày 7 tháng 10 năm 2023 và chiến tranh theo sau đó đã gây ra vô số các nạn nhân thuộc mọi phía và gây chấn thương cho nhiều người trong vùng, không có tưởng tượng nào để giải quyết xung đột. Vì thế thái độ cam chịu và tuyệt vọng đang lan tràn. Đồng thời những đòi hỏi công lý và an ninh giữa người Israel và Palestine ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Cùng với tất cả những người bị thương tổn, chúng tôi muốn tìm kiếm những dấu chỉ hy vọng trong tình trạng hiện nay, dường như không có hy vọng. Các giám mục quốc tế sẽ gặp gỡ và trao đổi với Đức Hồng Y Pierre Battista Fisabella, Thượng vụ Công giáo Latin ở Jerusalem, về vai trò của các giáo hội Kitô. Có thể làm gì cụ thể để trợ giúp và tìm kiếm hòa bình và hòa giải. Các giám mục sẽ có một loạt các cuộc nói chuyện với các đại diện các tổ chức của giáo hội và dân đạo, cũng như với các giáo xứ trong những vùng tự trị của người Palestine như tại Ramallah, Tebe và Bethlehem. Ngoài Đức cha Udo Benz, trong cuộc gặp gỡ năm nay cũng có một giám mục Anh giáo, các giám mục Công giáo từ Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Ireland và Hoa Kỳ.
Tin Congo, Ngoại trưởng Tòa Thánh viếng thăm Congo. Trong những ngày từ ngày 11 đến 14 tháng Giêng vừa qua, Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng Giám mục Paul Gallagher, người Anh, đã viếng thăm Congo Brazzaville nhân dịp khởi sự công việc của Ủy ban Hỗn hợp nhắm thực thi Hiệp định Cơ bản ký kết năm 2017 giữa Congo và Tòa Thánh và bắt đầu có hiệu lực từ năm 2019. Hiệp định này nhìn nhận tư cách pháp nhân của giáo hội Công giáo và các tổ chức của giáo hội, bảo tồn sự độc lập và tự trị của giáo hội. Chúa Nhật, ngày 12 tháng Giêng vừa qua, các cử hành thánh lễ mừng năm thánh 2025 với các phong trào của giáo hội địa phương tại quảng trường nhà thờ chính tòa Mariana, dân tính thánh tâm Chúa Giêsu. Hiện diện tại buổi lễ có Đức Tổng Giám mục Benvenu Mananika của giáo phận thủ đô và cũng là chủ tịch hội đồng giám mục Congo, Đức Tổng Giám mục xuất thần Tòa Thánh Javier Herrera Corona, các giám mục Congo và một số quan chức chính quyền cũng như đông đảo các tín hữu thuộc nhiều giai tầng khác nhau. Trong dịp này, Ngoại trưởng Tòa Thánh đã chuyển lời chào thăm của Đức Thánh Cha Francisco và cho biết người gần gũi với anh chị em khi tinh thần kiên cường của anh chị em bị thử thách vì những thiên tai và những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống và trong xã hội. Đức Tổng Giám mục nhắc nhở rằng, năm thánh mời gọi chúng ta đừng để mình bị tước đoạt mất niềm hy vọng. Cũng trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh nhận xét, Congo không thiếu các chứng nhân đức tin, nhất là những người đã hiến mạng sống của mình cho Thiên Chúa. Trong số đó, có chứng tá anh hùng của Đức Hồng Y Emil Diagenda bị tôi tớ Chúa, nạn nhân của những xung đột bộ tộc. Đức Hồng Y đã bị bắt cóc và bị sát hại trong đêm 22 rạng ngày 23 tháng 3 năm 1977, lúc mới 50 tuổi. Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ hai đã phong Đức Cha làm Hồng Y và đã muốn khởi sự án phong chân tước cho Đức Cố Hồng Y. Di hài của vị tôi tớ Chúa hiện được an nghỉ tại nhà thờ chính tòa Brazzaville. Và sau khi đến Congo, Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh đã tới tiễn viếng. Và trong bài giảng thánh lễ, Ngài cũng khẩn xin sự chuyển cầu của vị tôi tớ Chúa để chúng ta có thể nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong xã hội, canh tân, biến đổi và làm cho xã hội ngày càng được công chính, cởi mở và đoàn kết. Trong những ngày viếng thăm, Đức Tổng Giám mục Gallagher đã gặp gỡ Tổng thống Denis Sassou Nguesso, Thủ tướng, Ngoại trưởng của nước này, Vào ngày thứ ba, 14 tháng Giêng, ngài khai mạc hoạt động của Ủy ban Hỗn hợp Tòa Thánh và Congo để thực hiện hiệp định cơ bản. Congo rộng tương đương với Việt Nam, nhưng dân số chỉ có 6 triệu người, trong đó 33% là tín hữu Công giáo thuộc 9 giáo phận.
Tin Roma xuất bản cuốn tiểu sử tự thuật của Đức Thánh Cha Francisco. Hôm 14 tháng Giêng vừa qua, cuốn tiểu sử tự thuật mới của Đức Thánh Cha Francisco được xuất bản với tựa đề Hy vọng và phổ biến tại hơn 80 nước trên thế giới. Sách dày hơn 400 trang được nhà xuất bản Mondadori ở Ý ấn hành. Trong đó, Đức Thánh Cha kể lại tiểu sử của Ngài, lớn lên, học hỏi từ ông bà và cha mẹ di cư năm 1929 từ Ý sang Argentina, rồi giai đoạn làm bề trên dòng tên tại nước này dưới thời độc tài quân Việt từ năm 1976 đến năm 1983. Sách cũng trình bày những mong ước nồng cốt trong triều đại giáo hoàng của Ngài về hòa bình, bảo vệ môi trường, công bằng xã hội. Ngài chống lại chính sách lị dân và sự loại trừ người vi dân, đồng thời kêu gọi thận trọng trước những kỹ thuật mới. Ngài tỏ ra lạc quan về tương lai của giáo hội Công giáo. Đức Thánh Cha mạnh mẽ phê bình những người bảo thủ, bám víu vào truyền thống, đặc biệt là những người tiếp tục cử hành thánh lễ Latin theo nghi thức tiền công đồng, quay lưng với giáo dân. Thái độ cứng nhắc này đi liền với những áo lễ và phẩm phục phụng vụ đắt tiền, theo thùa, và theo Ngài. Đó không phải là một sự trở về với Thánh Thiên, nhưng là do tinh thần phe phái. Theo Đức Thánh Cha, nhiều khi những thói quen đó che đậy những thiếu quân bình nghiêm trọng, những xáo trộn về cảm xúc. Ngài cho biết đã phải 4 lần đối phó với những vấn đề đó, 3 vụ ở Ý và 1 vụ ở Paraguay. Liên quan đến vấn đề này, Đức Thánh Cha than phiền là luôn có những giáo phận chấp nhận những chủng sinh đã bị các chủng viện khác loại bỏ. Thường thường, có những gì đó không ổn nơi các chủng sinh ấy. Những điều đó khiến các ứng sinh ấy che đậy nhân cách của họ, đằng sau những quan niệm cứng nhắc và phe phái. Trong cuốn sách này, Đức Thánh Cha cũng mô tả sự kháng cự trong nội bộ giáo hội, chống lại sự cởi mở đối với việc cho những người ly dị tái hôn lãnh nhận các bí tích và việc chúc lành cho những cặp đồng phái. Ngài mô tả sự kháng cự đó là giả hình. Đức Thánh Cha nói, chủ trương truyền thống, bám víu và thái độ lạc hậu vẫn tái diễn trong mỗi thế kỷ. Đó là một hiện tượng thú vị về phương diện xã hội học, vì nó luôn nói về một thời điểm được coi là hoàn hảo, nhưng thực ra mỗi thời đại khác nhau. Trong cuốn tiểu sử tự thuật, Đức Thánh Cha cũng nói tới những tình hình xã hội, chính trị. Ngài mạnh mẽ lên án cuộc tấn công khủng bố của Hamas chống Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 và nói rằng, ngày ấy, một chủ nghĩa mang rợ mới đã bắt đầu với cuộc tàn sát mà các thành viên lực lượng Hamas gây ra. Họ thảm sát người Israel không thương tiếc, các binh sĩ và thường dân. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cũng lên án các cuộc tấn công của quân đội Israel. Đó là một cuộc chiến tranh ảnh hưởng đến những thường dân không có khả năng tự vệ, thậm chí cả những nhân viên Caritas, những người phân phối viện trợ nhân đạo. Đó là một cuộc chiến khiến thường dân phải liên tục bị tai ương và đói khổ. Nó cũng gây ra kinh hoàng như những hành động khủng bố vô nghĩa lý trước đó. Trong tiểu sử tự thuật, Đức Thánh Cha không quên nói về cuộc sống tâm lý của Ngài và nhắc lại những lần Ngài đi khám bác sĩ phân tâm dưới thời chế độ độc tài quân Việt ở Argentina vì chứng loạn thần kinh và thiếu kiên nhẫn của mình. Điều này cũng thỉnh thoảng tái diễn đối với Ngài tại Vatican.
Đến trời dần cao xuân mới, tung bay muôn đời cánh hoa ngát ngào. Bao nhiêu vui buồn một năm đã qua, bao nhiêu lỗi lầm mẹ thương thứ tha. Bên mẹ lòng vui thương, mẹ ơi chỉ thương năm đó, bao gia đình chưa có mùa xuân. Vẫn còn ngập tràn bao khốn khó, vẫn còn nhọc nhằn trong kiếp sống. Xuân về mà đôi mắt vương về mẹ ơi chỉ thương năm đó, bao gia đình chưa có mùa xuân. Vẫn còn ngập tràn bao khốn khó, vẫn còn nhọc nhằn trong kiếp sống. Xuân về mà đôi mắt vương về.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Và anh chị em thân mến, quyển tiểu thuyết Những Người Khốn Khổ, tựa đề tiếng Pháp là Les Miserables, là một tác phẩm vĩ đại của nhà văn người Pháp Victor Hugo, được xuất bản lần đầu vào năm 1862. Tác phẩm này kể về Jean Valjean, một người đàn ông bị kết án 19 năm tù vì tội ăn cắp một ổ bánh mì để nuôi sống chị gái cùng các cháu, và thường xuyên vượt ngục. Sau khi ra tù, vì tội danh trong quá khứ, anh vẫn chưa được xã hội tiếp nhận. Một đêm mưa gió, Jean Valjean được giám mục Miguel cho tá túc khi anh không tìm được chỗ ngủ. Anh đã bỏ đi cùng với mấy món đồ bạc quý giá mà vị giám mục ấy đã cho mượn và bị cảnh sát bắt lại ngay sau đó. Vị giám mục ấy đã tha thứ cho Jean Valjean, còn trao tặng anh những món đồ bạc quý giá cùng với lời nhắn nhủ rằng anh nhất định phải trở thành một người lương thiện và làm nhiều việc tốt cho mọi người. Chính hành động tha thứ và lòng nhân ái này đã thay đổi cuộc đời Jean Valjean. Anh quyết tâm sống một cuộc sống lương thiện, không quay lại con đường cũ của tội lỗi. 8 năm sau, Jean Valjean đã trở thành một chủ xưởng giàu có và là thị trưởng thành phố nhỏ nơi ông sinh sống. Ông nhận nuôi một cô bé mồ côi và thương yêu, chăm sóc như con ruột. Hai cha con sống một cuộc sống hạnh phúc và yên bình. Tuy nhiên, sự bình yên của họ bị đe dọa bởi Javert, một viên cảnh sát luôn lạnh lùng, luôn truy đuổi Jean Valjean vì cho rằng ông vẫn là một tội phạm. Cuối cùng, sau chuỗi ngày sống lương thiện, Jean Valjean đã qua đời một cách bình an bên những người mà ông yêu thương. Câu chuyện về cuộc đời của Jean Valjean đã mang đến cho độc giả một thông điệp hết sức sâu sắc. Đó là sự tha thứ có khả năng mang lại cho con người niềm hy vọng có thể thay đổi cuộc đời. Quý ông bà và anh chị em thân mến, sự tha thứ mở ra một chân trời hy vọng cho những người đang vướng mắc lầm lỗi, để họ có thêm nghị lực làm lại cuộc đời mình cho tươi sáng hơn và ý nghĩa hơn. Đây là thông điệp mà chúng ta tìm thấy được trong quyển tiểu thuyết Những Người Khốn Khổ vừa được đề cập ở bên trên. Vị giám mục Miro đã quảng đại tha thứ cho cựu tù nhân Jean Valjean về tội đánh cắp đồ vật quý của ông. Hành động này đã khơi lên trong lòng cựu tù nhân ấy niềm hy vọng và quyết tâm hoàn lương, sống một cuộc đời có ý nghĩa và lan tỏa nét đẹp của sự tha thứ mà anh đã một lần nhận được trong cuộc đời. Theo kinh nghiệm sống của mình, văn sĩ người Mỹ Paul Coles đã phát biểu rằng sự tha thứ không thể làm thay đổi quá khứ, nhưng nó có thể mở rộng tương lai. Thật vậy, sự tha thứ đem đến cho con người niềm hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn sẽ được mở ra sau những vấp ngã và đổ vỡ trong quá khứ. Một Phêrô được Thầy Giêsu tha thứ cho sự phản bội đã trở thành đá tảng vững chắc của giáo hội và can đảm hy sinh tính mạng vì niềm tin và tình yêu dành cho Thầy Giêsu. Và còn biết bao tội nhân khác sau khi được Chúa tha thứ đã bước ra khỏi vũng bùn cuộc đời mình và sống có ý nghĩa cho tha nhân và cuộc sống. Trong cuộc đời của mình, chắc chắn không ai dám tự hào nói rằng mình không hề phạm lỗi. Bởi lẽ, lầm lỗi và tội lụy đã gắn liền với phận người, như lời tác giả Thánh Vịnh 51 thú nhận. Lúc chào đời con đã vương lầm lỗi, đã mang tội khi mẹ mới hoài thai. Do vậy, ai ai cũng cần được tha thứ khi trót phạm lỗi lầm. Mỗi người chúng ta cũng vậy. Đã bao lần trong đời chúng ta phạm lỗi với Chúa, với tha nhân và với chính mình. Những lúc rây rứt và bất an vì những lỗi phạm đó, chúng ta cần lắm ơn tha thứ của Chúa nơi bí tích hòa giải. Chúng ta mong lắm cái nhìn cảm thông hay cái gật đầu tha thứ của tha nhân. Và chúng ta cũng muốn tha thứ cho chính mình để có thể tìm thấy được sự bình an nơi sâu thẳm cõi lòng đang âm ỉ những vết thương. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn giúp chúng ta biết hy vọng và không ngừng gieo rắc niềm hy vọng về tương lai cho những người đang sống xung quanh mình bằng sự cảm thông và quảng đại tha thứ. Lạy Chúa, Chúa luôn tha thứ và chúc lành cho mọi tội nhân để họ có hy vọng và khả năng xây dựng một tương lai tươi sáng. Xin cho chúng con mỗi khi đón nhận được ơn tha thứ của Chúa thì cũng biết rộng lòng tha thứ cho tha nhân để niềm hy vọng được ngời sáng ở những nơi mà chúng con hiện diện. Amen.
Chúa đến thăm con vào một chiều đông, mang hơi ấm thiêng sưởi nóng cõi lòng. Chúa đến cứu con ban tràn muôn ơn, Ngài giải thoát con khỏi tâm oán hận. Chúa đến thăm con vào một chiều xuân, lùi biên tan đón chào bình an. Kia vực thăm kêu gào vực thăm, ngàn tội lỗi chất trong mê đắm, bao xót xa kia tuôn trào, nay đã ngập tràn màu thánh chuối. Lòng thương xót cháy niềm tin con, lòng con tin thác nguyện vuông tròn, mọi nỗi tội hơn cát biển khơi, tình yêu Ngài vừa thơm mây trời. Lòng thương xót vang vọng tiếng, làm sẽ thắt khát vọng chính truyền, cho nỗi đau tan lời rồi tìm vui trong chốn nghỉ ngơi. Thank you.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.